cứ một chùm có ba trái. Đức Phật dùng cái trái cây đó mà thí dụ, do vô minh sanh ra nghiệp chướng, từ nghiệp chướng sinh ra khổ báo, chịu khổ báo vẫn mê muội, lại bị vô minh cứ như thế mà chìm đắm trong biển sanh tử luân hồi.
Này hình như hôm trước tôi có giảng ở trong cái bài gì hết, nhớ không?
Có.
À đó, đúng, thầm như bây giờ tôi lặp lại lần nữa để quý vị thấy, quý vị nào mà không có nghe cái bài đó để thấy cho nó rõ. Cái chùm trái hát xoa nghĩa là nó như thế này nè. Nó tròn không? Đại khái nó hả? Đó, mẹ nó. Thì đầu tiên đó, cái trái đầu hoặc hoặc đó, từ bạc đây đi tới nghiệp. Nói theo việc mình cho nó dễ nữa, rồi lập nhận giặc là con của mình, nhận trong những cái gì giả dối như bọt nước như mây trôi đây là cái của mình, khổ như thế. Còn cái của mình á thì quên hẳn đi, quên thiệt hẳn đi. Chứ phải biết nó mà trao dồi từ hàng nào tới giờ thì được lắm rồi. Không A La Hán thì cũng Bồ Tát, không Bồ Tát thì cũng nửa khá nữa. Đó, thấy chưa? Thành không khéo á, đi tới cái chỗ của là sống say chết ngủ. Rồi hết quá kiếp này quá kiếp, hết mê lầm rồi tự nhiên là nó đi tới cái sự mà tác động hành động là tạo nghiệp. Vì cái mê lầm đó cho nên mới tạo nghiệp. Hết kiếp này tới nghiệp kia, nó chung quy ở nơi, nếu là trở thành thân người rồi thì kêu là nó nằm ở trong ba nghiệp. Ba nghiệp hàng ngày của mình tác động luôn. Cho nên phương pháp tu Phật để lại nhiều. Là có gì đâu, biểu ba nghiệp cho thanh tịnh đi. Cho nên trên ba nghiệp có hoài không xong vậy. Cho nên phải đưa ra kinh này tụng, luật kia đọc, lễ bái, rồi ngồi thiền, rồi tham thực. Để chỉ cho ba nghiệp tăng tỉnh. Đừng có tạo nữa, đừng có tạo cái ác nghiệp vô minh nữa. Rồi từ cái mê là cái nghiệp này, cái hành động này nó đi tới lãnh khổ. Chắc chắn cái đó coi như là nhất định như vậy. Rồi cứ từ cái khổ này, rồi tự nhiên là nó đó nó đi tới cái mê lầm nữa. Rồi cứ như thế này, cũng như con kiến bò trên miệng chén, bò mãi không biết lối ra. Làm sao rớt được? Phải rớt xuống lên đỡ mà rớt xuống lửa thì cũng mệt. Giờ lại bào chữa nó rớt xuống. Phải làm sao cho ở đó bào chữa ngoài nó thì mệt thế này, nó mệt đó. Đó, như trùm cái hát xoan, nó giống vậy. Nó liên truyền một chùm, là một thân cây mà sanh ra, một thân người mà sanh ra, một trong chân tâm nó lưu lộ ra. Thì bây giờ đây cái hoạt mình phải đổi lại là giác, hoặc tức là mê, mê mình phải đổi lại là giác. Nghiệp mình phải làm sao cho hoàn toàn thuần thiện nghiệp, đừng cho nó đi cái ác nghiệp. Rồi tới cái thuần thiện nghiệp thì nhất định là nó sẽ đi tới cái chỗ an lạc. À, cũng như vậy mình chuyển nó. Hoặc nghiệp khổ như chùm trái ác xoa là vậy đó, khổ vậy đó. Nếu không tu hành thì chẳng làm sao thoát ly sanh tử được, mà tu hành đã phải tự mình. Từ đầu tới cuối là Đức Phật dạy đừng thèm ỷ lại ai hết, dầu cho cha mẹ, dầu cho thầy tổ, dầu cho người rất thân bên cạnh đi nữa tu, nhưng rồi ai ăn nấy no thôi, mũi ai nấy thở thôi. Những ai có tu hành nhưng không đắc đạo, đắc đạo quả vô thượng bồ đề, lại làm thinh văn duyên giác, hoặc thành ngoại đạo, chư thiên ma vương và quyến thuộc, đều tại không hiểu rõ hai thứ căn bản tu tập sai lầm. Đó, mà dễ đâu. Tất cả những cái phần như thinh văn, duyên giác, chư thiên, tất cả những cái yếu tố đó đối với đại giác ngộ, nó là quyền giả nhất thần chi dụng. Đừng cho đó là cứu kính. Nếu cho đó là cứu kính là không được. Đó là quá thành chứ không phải bảo sở. Quá thành nghĩa là như thế nào? mỗi người chúng ta mà khai thác cho đúng á, là phải khai thác tới cái quả vị giác ngộ. Còn tất cả những cái khác mà Đức Phật nói pháp ra là ngài phương tiện, bởi vì thấy cái con đường đi tới đại giác ngộ nó sâu xa, nó khó quá đi, cho nên Đức Phật nói thôi bây giờ gắn đi. Tôi nói cái thí dụ như thế này, ở các tỉnh trở về Paris, cái người họ mới đến, đi đường xa quá nó khổ quá đi, thấy không? Thì mới vừa tới ở đâu Fontainebleau chẳng hạn, hay là gần gần đó, thì có những người bạn nói là gần tới Paris rồi, đó là trống tỉnh tinh thần, thấy không? Thôi bây giờ vô thành phố này để uống nước nghỉ ngơi, chúng cần tới đâu, dừng chân chưa, là quá thành, chưa tới bảo sở. Thì thinh văn duyên giác, kể cả Bồ Tát nữa, chứ phải không? Người tu hành mà đúng đắn muốn giải quyết cái cội gốc sanh tử á, là phải tới đại giác ngộ. Mà chưa được là điều tại không hiểu rõ hai thứ căn bản, tu tập sai lầm, cũng như nấu cát mà muốn cho thành cơm. Tại nguyên nhân trong kinh nói như vậy đó. Bởi vì nấu cát mà muốn thành cơm đó phải cái nhân cơm, danh điện, nấu điện mà nấu rồi nó cũng thành như vậy. Bây giờ mình phải làm sao để tạo cái nhân cơm, cái gạo nấu mới thành cơm được. Tất nhiên là ý muốn nói cái gì đây nè, là muốn nó phải hướng thẳng trong tâm này, mỗi người thì mình mà tu, đừng có cầu cái gì bên ngoài hết á, bên ngoài đại khái thôi. Đó là nói những cái vật mà sẽ tìm được đại giác ngộ thành công. Dù trải qua nhiều kiếp như vi trần, rốt cuộc vẫn không thể nào thành được. Thế nào gọi là hai thứ căn bản, giải thêm để cho quý vị thấy. Thấy được. A Nan, căn bản thứ nhất là phiền não sanh tử từ vô thủy. Căn bản thứ nhất là phiền não sanh tử từ vô thủy. Căn bản thứ nhì là bồ đề niết bàn cũng từ vô thủy. Hai cái nó đi song song. Tôi tin tưởng rằng quý vị cũng như chúng tôi, khi mà nghe tới đây á, là mình phải có cái tự hào. Tự hào mình thành Phật. Không khó đâu. Bởi vì hai cái đó đi song song. Mà lâu nay sở dĩ mà niết bàn với bồ đề mà chúng ta chưa nhận chân được là vì cái phiền não sanh tử nó quá sâu đậm đi. Bây giờ học đạo để làm gì? Chịu khó đi nghi giảng để làm gì? Chịu khó ngồi làm tràng để làm gì? Chịu khó ngồi thiền để làm gì? Là để mỗi ngày cho nó dần dần cái bồ đề với niết bàn nó thực hiện, cái sanh tử phiền não nó lưu bớt đi. Đó. Phiền não sanh tử từ vô thủy là hiện nay ông cũng như tất cả chúng sinh, ông đây là chỉ cho ngài A Nan, ông cũng như tất cả chúng sinh đều lấy tâm vọng động nhận làm chân tâm đó, thấy chưa? Đều lấy tâm vọng động, chứ tâm là gì mà nó ở trong, ở ngoài, ở chính giữa, ở không có cái đó vọng động, đem cái vọng động đó mà làm chân tâm nên phải chịu khổ sanh tử luân hồi. Đem cái hiểu biết phân biệt hằng ngày mà mình thấy đâu mình hiểu đó, học hiểu chút ít đó, mà cái phân biệt đó mà nói chân tâm nó không được. Thì cái chân tâm nó chỗ nào? Bồ đề niết bàn từ vô thủy là như hiện nay căn bản thức của ông. Bồ đề niết bàn từ vô thủy là như hiện nay căn bản thức của ông. Căn bản thức đây tức là tạng thức, cái mà nó chứa đựng tất cả hạt giống thiện ác vô ký vân vân trong cái hộp, cái kho tàng này, nó gọi là tạng thức. Nguồn gốc có một thể nguyên minh thanh tịnh sáng suốt. Cái nguồn gốc của cái thức đó, đó nó có một cái thể nguyên minh thanh tịnh sáng suốt, tức là bổn nguyên thanh tịnh đó, nhưng vì ông không giữ được cái tánh đó, ông không giữ được cái tánh đó, cái tánh mà bổn nguyên thanh tịnh đó, vì nó vọng động. Ví dụ như bây giờ mình đương sáng như thế này là gọi là bổn nguyên thanh tịnh sáng suốt, rồi mình không giữ được cái thăng bằng vì mình còn vọng, hoặc là ngày hôm qua hồi trưa hồi khi hôm thức suốt đêm, thí dụ như thế, cho nên bây giờ đây vọng động nó buồn, buồn ngủ. Đấy chưa? Vì cái buồn ngủ đó cho nên không giữ được cái tính sáng suốt, là vì còn vọng động. Là cái vọng đó nó không phải cái giờ này, hồi sáng khi hôm và khi hôm qua mệt quá, thấy không? Ngồi nghe giảng luôn nghe cũng là nên là mà sợ không rồi cứ ngủ hoài là bị quá mệt, không chịu nhiều quá. Đó. Cứ theo duyên, duyên tức là vi níu, chứ duyên là vi níu cái này, vi níu cái kia, vi níu cái đó cũng là duyên. Duyên nghĩa là vậy đó, chứ không phải duyên này nói theo người thế gian đâu, không phải nói có duyên cũng duyên đâu. Này, vi níu. Theo cảnh, là theo cảnh mà sinh ra vọng tưởng. Cứ hết cảnh này rồi vọng tưởng cảnh kia, vọng tưởng cảnh nọ, rồi nhận lấy vọng tưởng làm tự tánh, lấy cái vọng tưởng đó là cái tánh của mình, tự tánh là cái tánh của mình, đâu phải tánh của mình, đó là vọng tưởng. Quên mất bản thể nguyên minh, cái yến sáng suốt mà đầu tiên á, quên mất. Tất cả chúng sanh vì quên mất bản thể nguyên minh nên hàng ngày tuy sống ở bản thể nguyên minh mà không tự biết. Đó, điểm đó đó. Mình có cái bản thể nguyên minh mà không tự biết. Cứ chạy theo những cái gì của trần gian, của trần cảnh, của bụi đời. Vì thế mà bị luân chuyển trong các quả phàm phu đó, lục đạo, thiên nhân Atula, địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Phàm phu là như thế đó. Tại sao thiên cũng gọi là phàm phu? Vì còn sanh tử luân hồi. Hưởng phước nhiều hơn chúng ta. Các vị ở trên cõi trời thì sung sướng lắm. Trong kinh nói nó tưởng ý chí, tưởng thực lực lai muốn cái gì được phải đấy. Nhưng mà vẫn bị còn sanh tử luân hồi. Bây giờ phải làm sao để ra khỏi cái vòng đó. Cho nên vòng đó gọi là phàm phu là vậy đó. Thật là oan uổng. Mình có một cái gì quý báu quá đi mà không thực hiện được, không làm được, không có đưa về mình được, thiệt là oan uổng. Anh em, Đức Phật gọi. Nay ông muốn biết đường tu Samatha, tức là định, thiền định, để ra khỏi sanh tử. Tôi lại hỏi ông. Đó, bây giờ ngài phương tiện, ngài hỏi lần nữa. Bởi vì cứ lặp đi lặp lại để cho chúng sanh nhận chân. Liền đó, Như Lai giơ cái cánh tay kim sắc, cái cánh tay sắc vàng của ngài, co năm ngón lại, hỏi A Nan, ông có thấy không? Ông có thấy không? Như Lai giơ tay lên nhà, hỏi ông có thấy không? Vậy đó thôi. Cái chuyện tầm thường nhưng mà ngài muốn chỉ đó, chỉ cái gì đặc biệt đó. A Nan bạch Phật, thấy. Ông thấy cái chi? Mấy cái tống tống lại phải ngang, phải gạt ngang đó để mà vong như đáp. Mà đến mấy không chịu gặp. Con thấy Đức Như Lai giơ cánh tay, co ngón tay thành nắm tay sáng ngời ra thế này, trói vào tâm và mắt của con. Đã tâm mắt, tâm mắt. Sở dĩ ngài muốn nói như thế, ngài nhấn mạnh nữa là do tâm mục. Trong kinh Lăng Nghiêm, cái nguyên văn của kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói á, người đời do tâm mục mới có ân ái, do ân ái mới bị sanh tử luân hồi triền miên luân chuyển, do tâm mục. Thành ra Đức Phật mới hỏi đi hỏi lại trước, đoạn trước Phật cũng hỏi thấy cái gì mà ông đi tu, ông lấy cái gì ông biết, thì ngày anh đang nói dạ con thấy tướng tốt của Phật, mấy cái đâu quý Phật tử đa số nhớ và dễ nhớ, nói tới trường tâm là nghe không nổi, nói không được. Đó, nghe con thấy cái Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho nên con mới phát tâm con đi tu. Rồi Phật mới hỏi, lấy cái gì thấy? Mặt thấy. Cái gì phân biệt tướng tốt? Tâm con. Thì Phật nói, cái con mắt con thấy thì dễ rồi, còn tâm, nó mới ngạn hỏi cái tâm. Bây giờ một lần nữa, là cũng cái vấn đề mắt và tâm. Con thấy Đức Như Lai giơ cánh tay, co ngón tay thành nắm tay sáng ngời, chói vào tâm và mắt của con. Ông dùng cái chi mà thấy? Con cùng đại chúng đều nhờ con mắt mà thấy. Đức Phật bảo A Nan, ông trả lời tôi rằng Như Lai, Như Lai, Như Lai co ngón tay làm thành nắm tay sáng ngờ, chói vào tâm và mắt của ông. Mắt ông thì thấy được, còn ông lấy cái gì làm tâm để đối với nắm tay chói sáng của tôi, để mà thấy, để mà phân biệt, để mà đối với cái nắm tay chói sáng của tôi. Anh em thưa, Như Lai giờ đây lại gạn hỏi tâm ở chỗ nào. Ngài cứ, ngài nghĩ rằng không, sao ngài, ngài không có chịu chỉ cho con, ngài cứ gạn đi gạn lại, ngài hỏi chứ đó hoài bổn cũ soạn lại hoài. Ngài anh em, ngày thưa, Như Lai giờ đây lại gạn hỏi tâm chỗ nào nữa. Con thì dùng tâm suy nghĩ, tìm xét. Cái biết suy nghĩ đó, con cho đó là tâm của con, chứ còn gì nữa, thấy không? Thì tất cả chúng sanh ai cũng nhận gì hết á. Từ xưa đến nay thì cái nó, con mắt thì thấy. Cái mà mình phân biệt tương tốt, cái tay vàng của Đức Phật, năm ngón co lại như thế này, thì đó là, cái phân biệt đó là cái tâm, chứ giờ biểu chỉ cái gì nữa. Đức Phật nó không phải, cái đó không phải tâm, cái đó là tiền cầm, giả ảnh. Cái tâm nó không phải, đó là mặt trăng thứ nhì, nó không phải là thiệt mặt trăng. Cho nên tụi nó cái mặt trăng thứ nhì để cho quý vị ý thức được. Nhưng mà nói nó không phải mặt trăng cũng được. Cái khi mà hãy mình hết ấm mắt, hết mê ấm mắt, nhìn lên một cái đèn thành hai cái đèn, một cái mặt trăng thành, là tại mình ấm mình mê. Rồi mình cứ hô lên cái mặt trăng thứ nhì, nó cũng như là mặt trăng thứ nhất, làm sao cũng được, thấy không? Nhưng mà nó không phải là khác với mặt trăng thứ nhất đó. Cái điều đó là điều đạo lý, triết lý nó nằm ở chỗ đó đó. Đức Phật liền vỡ A Nan. Lúc này ngài cũng vỡ trách dữ lắm, cho đâu mà nó đâu thấu. Đức Phật liền vỡ A Nan, sai rồi ông ơi. Cái ấy không phải là tâm của ông đâu. Đó là mặt trăng thứ hai, không phải là mặt trăng thiệt. A Nan giật mình, khi nói tới đó là giật mình. Cũng như người đời khi nghe nói rằng cái phân biệt hiểu biết không phải là tâm, vậy thì mình không có tâm đâu. Vậy thì còn gì nữa, lâu nay từ hồi nào tới giờ, từ nhỏ tới giờ là những cái phân biệt hiểu biết là tâm. Mà bây giờ nghe Phật nói cái đó không phải tâm thì còn gì nữa. Thôi không có tâm nữa. Mà không có vô tâm tất nhiên là nó đồng với cây cỏ. Tu chi nữa, không dẹp tiện. Nó khổ vậy đó. Anh đang giật mình. Rời khỏi chỗ ngồi. Thấy khổ tâm quá. Rời khỏi chỗ ngồi liền. Đứng dậy chắp tay bạch Phật. Cái hiểu biết ấy không phải là tâm con, thì gọi nó là cái gì? Nếu mà Phật nói cái hiểu biết đó với con, mà con nhận trong cái mà con biết, Đức Phật giơ cánh tay sắc vàng lên nắm lại năm ngón rõ ràng, chiếu sáng cả trong đại chúng hết. Mà Đức Phật nói cái hiểu biết phân biệt đó không phải là tâm con, vậy thì nó là cái gì? Thầy cũng hỏi lại ngon lành như thế này đâu có thua đâu. Sẽ nói là cái gì? Đức Phật dạy, cái ấy là vọng tưởng tiền trầm, che phủ chân tánh mệt đó. Ống ngón tay nên là bị ống ngón tay mà thấy mặt trăng. Đó là một cái gì? Cái vọng tưởng tiền trầm. Tiền trầm là do cái cảnh vật trước. Vì nó có cái cảnh vật, cái gì mà tạo ra cái cảnh vật đó là do yếu tố này, yếu tố kia, yếu tố nọ mà tạo thành. Nếu mà Phật không có những cái yếu tố đó thì làm sao mà Phật giơ cái cánh tay lên? Thành ra những cái đó là tiền trầm che phủ chân tánh. Vì từ bấy lâu nay cứ nhận cái tiền trầm giả cảnh đó mà chân tánh nó ổn đi, không có khai thác, không có làm sao để mà giúp được cái tiền trầm giả cảnh đó để cho cái tâm chính mình nó hiển lộ. Vì từ vô thủy đến nay ông nhận làm vọng tưởng ấy làm tâm, đó là vọng tưởng thôi. Tưởng tượng cái vọng thôi chứ đâu phải là cái tâm. Như nhận kẻ giặc làm con, đó. Giặc đánh mình, nó phá hại mình, nó phá cả tan gia bại sản mình, mà lại nhận nó làm con. Còn nó mê quên mất chân tâm thường trú. Cái chân tâm thường trú, bởi vì nói tới chân tâm đó là nó có phải nó hãy còn giơ cái tay mới thấy được phân biệt, mà hết giơ tay rồi không có thấy nữa, đâu phải vậy. Cái tâm thì nó đâu phải vậy. Cái tâm thì lúc nào nó cũng như lúc nào nó thấy tất cả. Bây giờ ông nói là ông phân biệt, ông thấy cái tay thế này là ông phân biệt đó là cái tay. Vậy thì bây giờ ông có tay ông phân biệt được à? Mà ông phân biệt tất nhiên là cái đó không phải là tâm rồi.
Cái câu ở đạo lý nó ẩn ẩn trong đó đó. Coi chừng nó ẩn, nó tìm lần lần đó có hả?
Tìm đi xa.
Có không?
Chân tâm thường trú nên phải chịu thống khổ sanh tử luân hồi. Đức Phật nhấn mạnh điểm đó đó. Ông nhận lầm vọng tưởng ấy làm tâm, như nhận kẻ giặc làm con, quên mất chân tâm thường trú nên phải chịu thống khổ sanh tử luân hồi mãi. Thì bây giờ ông phải làm như thế nào? Anh đang bạch Phật kể lễ nữa. Con là em yêu quý của Thế Tôn, thấy không? Chúng nào cũng kể lễ hoàng mà kể lễ, nào biết kể lễ là chân tâm nó không hiện được rồi nè. Phải nói mạnh dạn chứ còn nói nào mà giờ này mà còn yêu quý nữa. Con là em yêu quý của Thế Tôn, vì tâm thương Phật mà xuất gia.
Đó.
Xuất gia là cầu giải thoát, cái thương Phật xuất gia còn gì?
Khổ.
Ông già này cũng khổ lắm chứ không phải ít đâu. Phải. Vì tâm thương Phật mà xuất gia, tâm con chẳng những cúng dường và kể lễ vụ cúng dường nữa. Cúng dường thì cúng dường, cái chuyện nó phước báo dòng kể lễ vụ cúng dường nữa. Tâm con chẳng những cúng dường một mình Như Lai, mà lại còn trải qua các hằng sa quốc độ, con phụng thờ các đức Phật. Ý Ngài nói rằng con đã trải qua nhiều kiếp, con làm thị giả cho các đức Phật, chứ không phải là làm một thị giả cho Đức Thích Ca không đâu. Cho đến các vị thiện tri thức phát lòng đại dũng mãnh làm tất cả các pháp sự khó làm, những cái gì khó làm con cũng trải thân ra con làm. Trong hàng thiện hữu tri thức tất cả mọi người đều cũng như vậy, cũng công nhận như vậy là đều do cái tâm ấy. Thấy không? Cũng đều do cái tâm đó mà mới phát tâm cúng dường nè, rồi mới phân biệt chuyện này chuyện nọ, là chẳng những con tôn thờ một đức Phật mà hằng hà sa số cũng cái tâm đó. Dù cho quỷ bán chánh pháp, Ngài nói thêm đó, dù cho có nhiều khi con buồn quá đi, con quỷ bán chánh pháp rời bỏ hẳn thiện căn, cũng tại cái tâm ấy, cũng từ cái tâm đó, cũng do cái tâm đó, cái tâm phân biệt hiểu biết của con đó. Nay Phật phát minh cái ấy không phải là tâm thì con thành ra không có tâm rồi. Như cây như đá buồn quá rồi, lâu nay tưởng cái chuyện đó là cái chuyện tâm thành của mình, cung dường chuyện này chuyện kia, mà giờ Đức Phật nói cái đó không phải là tâm thì coi con như cây như đá rồi. Vì ngoài cái hay biết đó ra, con lại không còn chi nữa, không biết cái gì đâu nữa. Ngoài cái hay biết đó ra, con không biết còn có cái gì khác hơn nữa. Sao Đức Như Lai lại bảo cái ấy không phải là tâm, khiến cho con rất lo sợ và cả đại chúng cũng nghi ngờ. Cuối mong Như Lai mở lượng từ bi, chỉ dạy cho chúng con những điều chưa được tỏ ngộ. Đó. Mà cái đó là chúng sanh, tất cả các tầng lớp chúng sanh đều nhận như vậy hết. Bỏ cái đó ra, bây giờ biết cái tâm mình chỗ nào nữa. Phát tâm cúng dường, lo lắng chuyện này chuyện kia, thì cái đó ai cũng nhận đó là xưa nay đều nói đó là tâm. Mà bây giờ Đức Phật nó không có, nó do tiềm tập, do vọng tưởng. Cái cúng nó cũng là, nếu không khác cũng là vọng tưởng nữa. Điều này bỏ nói đó. Nói thêm nhiều hơn, nó không phải lập chùa cũng vọng tưởng hết, rồi không dẹp hết.
Do đó cho nên hiểu như thế này nè. Cho nên có những cái câu khác trong Kinh Kim Cang đó, ai đọc Kinh Kim Cang biết, làm mà không làm. Làm mà không thấy mình làm. Không thấy mình làm mới thiệt là làm. Làm mà còn thấy mình làm, tức là làm cho cái bản ngã. Mà không lẽ cái con người mình ngoan lành như thế này rồi để phụng sự cái bản ngã bất tỉnh à? Người cũng đại trưởng phu, thấy không? Thôi bây giờ mình lỡ mình mang cái thân bất tỉnh, thôi cũng nhờ nó một kiếp đi. Bây giờ mình hiểu đạo được rồi, nhờ nó chế săn độ nhớt săn sóc đồ bánh đồ kỹ lưỡng để mà đưa mình đi. Đưa tới đâu? Tới cái chỗ nào mình muốn đi, tức là giải thoát. Đừng nên hủy hoại nó, mà cũng đừng tôn trọng nó quá như từ trước tới bây giờ. Quá tôn trọng đi. Và trong lúc đó thì cái phần chính, cái tâm chính của mình ổn thiệt là ổn, kêu là gói chặt lại, đóng chặt lại,
không cho kêu là lưu lộ một chút nào hết. Đó, điểm đó nè.
Anh An Đạt Phật cũng đã lập tức Đức Thế Tôn muốn khai thị chân tâm cho tôn giả A Nan và đại chúng cho mau vào bậc vô sanh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn tức là tu hành đại định. Đó cái chỗ mà kêu là Surangama đó, tức là đại định. Và viên chứng quả vị vô sinh, nghĩa là không còn thấy có pháp sinh diệt nữa, không còn sanh tử luân hồi, không còn có một cái pháp gì sanh diệt kêu là vô sinh. Còn hiện bây giờ đây là mình nhìn thấy pháp nào có sinh có diệt, nó trùng trùng điệp điệp hết cái lượng sống này tới lượng sống kia thì chưa có giác ngộ được. Vô sinh pháp nhẫn nghĩa là vậy. Nên Đức Thế Tôn ở tòa sư tử. Tòa sư tử là chỗ của Đức Phật ngồi thuyết pháp Hoa Nghiêm, gọi là pháp tòa cũng có. Sư tử đây là chỉ cho tiêu biểu trong tất cả các loài thượng cầm hạ thú, nhất là hạ thú. Loài sư tử là oai nhất và đại dũng mạnh nhất. Thì trong tất cả các vị thánh, trong tất cả các vị, các con sao mặt trăng sáng sáng nhất, trong tất cả các vị thánh, Đức Phật đó thì đại giác. Các vị thánh cũng giác ngộ vậy, nhưng mà chưa có đại giác ngộ. Này còn xoa đầu, anh em nói rằng lúc đó còn xoa đầu nó cũng bon lành lắm. Tức là ma đảnh thọ khi, chứ ma là xoa. Đó. Tức là tỏ sự gì? Thương. Và bảo rằng phải đại ngộ, đại giác. Xoa đầu, anh em nói rằng Như Lai thường giảng tất cả pháp đều do tâm phát sinh. Chẳng hạn như nhân quả là một nè, nhân nào quả nấy nè, thế giới có ra đây nè, như thế nào thế, vi trần nè, ba cái điều đó đều do tâm mà có thể tánh, đều do tâm mà có thể tánh. Cái câu này nó dễ mà nó khó chứ không phải dễ đâu. Khi Như Lai nói có nhân quả, khi Như Lai có thế giới, khi Như Lai nói có vi trần, nói có tất cả, thì trong khi nói đó là đều do tâm mà có thể tánh, nghĩa là như thế nào? Đều do tâm, tất nhiên đây là từ nơi cái chân tâm mà nó lưu lộ ra. Mà nói nó cái thể tánh đó, nó để nó nằm ở trong mỗi cái sự vật. Bởi vì mỗi sự vật là cái bản thể của nó có một thôi. Cái kêu hình nhất thể là vậy đó. Khi mà nó lưu lộ ra, nó có thiên hình vạn trạng trùng trùng điệp điệp á, là vì cái vọng tưởng của chúng sanh cùng tột rồi, kêu là tinh vi chế biến đủ loại hết rồi, là cũng đều từ đức tâm. Bây giờ ví dụ cho quý vị thấy một cách rõ ràng, chẳng hạn như những cái gì của khoa học ngày nay, những cái gì của kỹ thuật ngày nay trên thế giới mà chế biến ra một cách tinh xảo, thì đầu tiên do cái gì? Cũng do một cái nguồn chân tâm. Đó. Từ cái đó ra đâu có làm gì được. Đó. Cho nên vì cái chỗ đó mà có nhiều người ta nói rằng đứng về cái khía cạnh đó, người ta gọi là duy tâm là vậy đó. Còn có nhiều người ta nói rằng nếu bây giờ ông bệnh ông đau, kêu là liệt nhược hết, đi không được, đủ thứ chuyện này kia kia nọ, nó không biết cái gì mê man, ta tiêm vô một mũi thuốc bổ, tỉnh khỏe. Thế không? Thì do đó cho chặn tại đó, chấm ở đó, là người ta nói rằng do cái gì? Do vật chất. Một bên thì chủ trương do tinh thần, một bên thì chủ trương do vật chất. Nhưng mà theo nhà Phật thì nó liên quan mật thiết với nhau. Nhưng mà cái gốc mà cái mà đầu tiên là phải nói tới cái phần tinh thần, mà tinh thần là cái lưu lộ, cái mặt trăng thứ hai của chân tâm. Nếu cái mũi thuốc đó, nếu cái sự mà trở lại thành khỏe đó, không có cái trí óc sáng suốt của ông bác sĩ hoặc là của người y tế, nó chích lộn một mũi thuốc khác là ô tử hỷ. Thấy không? Thì cái đó là cái gì? Cái đó là tâm. Cái lưu lộ của tâm. Cho nên cái đó là gốc đó.
còn cái chuyện mà ở bên ngoài thành giữa đời này liên quan mật thiết với nhau hết, không có cái gì gọi là tồn tại đứng một cái mà nó vững được. Anh An xét nguồn gốc có thể tánh của các sự vật, cái thể tánh của các sự vật thì ở khắp thế giới mang mát chỗ nào cũng có hết á, từ vật lớn cho đến vật nhỏ như là cỏ cây mảnh giấy đều có thể tánh, mỗi cái loại nào nó có cái thể tánh của nó hết á. Khi mà nó thành hình, thậm chí như hư không cũng có tên, cũng có tưởng, huống là tâm chân như, tâm chân như nó cũng có chứ, nhưng mà cái tâm chân như nó phải dùng cái gì để mà hình dung nó, để mà thể nhận nó, để mà trực nhận trực giác nó. Sáng suốt thanh tịnh nhiệm màu vốn là nguồn gốc làm cho sự vật có đủ thể tánh đó. Cái điểm là sáng suốt nè, thanh tịnh là nhiệm màu nè, đó là một cái căn nguyên, cái nguồn gốc làm cho sự vật giữa này nó có đủ cái thể chất thể tánh. Thì chẳng có lý nào tâm ấy không có thể tánh riêng. Đức Phật nói tâm có cái thể tánh riêng của nó chứ, nhưng mà bây giờ đây phải tuần tự để mà nghe. Ý như Đức Phật nói vậy này, anh An, nếu ông chấp tánh thấy hiểu biết suy nghĩ phân biệt là tâm của ông, thì tâm ấy dĩ nhiên phải lìa sắc hương vị xúc, thấy không? Nếu mà ông chấp nó thì phải lìa sắc hương vị xúc cho đến tất cả tiền trần, nó phải lìa chứ. Nếu mà cái tâm của ông mà ông chấp vào trong nó thì sắc hương vị xúc cho tiền trần. Bây giờ ta giải cái chữ tiền trần này, tiền trần cũng gọi là pháp trần hay là lục trần, tức là sáu thứ trần, tức khổ lụy. Trần tức khổ lụy là gì? Là sắc, là thinh, là hương, là vị, là xúc pháp đó. Sáu cái đó gọi là tiền trần. Tiền trần là sáu cái đó bên ngoài, do cái đó mà nhận thức. Có sắc, thấy cái tay này là sắc này. Thinh là nghe Đức Phật hỏi, hỏi ông có thấy gì đây là thinh. Hương đây là những cái gì đặc biệt của Đức Phật, những cái dân đức, những cái gì mà vị xúc pháp, nghĩa là trong cái đó nó gọi là tiền trần. Vì riêng tâm ấy có thể tánh hoàn toàn, bởi vì cái tâm nó có cái thể tánh riêng của nó. Còn những cái gì mà ông thấy phân biệt ở ngoài đó là tiền trần, chứ không phải là tâm ông. Nếu mà ông nói cái đó là tâm ông là không rồi. Nhưng nay ông nghe tiếng thuyết pháp của ta, đó là do tiếng nói mà có phân biệt, chứ không phải là tâm chân như. Nó không phải tâm chân như, nó nằm ở đó. Nghĩa là do cái tiếng nói ra thì mình phân biệt là đó là pháp thế nào, đó là thế nào, đó là cái phân biệt về tiếng, chứ nó không phải là cái tâm chân tâm nó nằm ở đó đâu. Dù cho ông dứt hết các sự thấy nè, nghe nè, hiểu nè, biết nè, chỉ giữ sự yên lặng cũng chỉ là bóng của pháp trần phân biệt. Cái đó dầu cho ông giữ yên lặng đi nữa thì cái đó cũng là cái pháp trần, cái bóng pháp trần phân biệt, cũng không phải là cái tâm chân như, không phải là chân tâm nữa. Là ý muốn nói như thế này nè, sâu lắm, cao lắm, cho nên mới có cái câu kêu là tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, hành vô hành hành. Nghĩa là cái gì mà mình làm cứ kêu là cái kiểu như nó tự nhiên thiên nhiên mà làm, đừng có một cái gì nó xen vào. Khó lắm mà nó không xen vào thì sao mà không làm được. Vì mình còn đứng trong cái phân biệt là mình thấy nó khó. Chứ khi mà mình siêu thoát rồi, đi tới cái mức độ đó rồi, không còn muốn kêu là tác động một cái gì hết. Bởi vì phải tác động là vọng. Cho nên nhiều vị tổ tu có cái mức độ đó rồi, không còn thích nói chuyện, không còn thích giảng đạo, không còn thích cái gì nữa, và cái mức độ siêu thoát. Nhưng mà phải tới cái mức độ nào, chứ không phải nó là nói gì không được, là ngồi chỗ rồi nó tu sửa tổ rồi thành tổ rồi, cái đó nó làm không được, cái đó nó trở thành cái ngụy, chứ không phải là cái kêu là cái nòng cốt của cái chân, cái tinh ba của cái chân. Cái chân là thấy sự vật nó như đúng, nghĩa là giảng nhưng mà không thấy mình giảng.
mà còn thấy mình giảng, tất nhiên là còn thấy có địa vị, còn thấy có cao hơn người ta, mình giảng cho người ta nghe cái đó là được, không được. Cho nên nó thành ta cái chấp, mà hơi có chấp như vậy là cái vọng nó nổi lên, mà nổi lên là nó phá tan hết cái chân tâm, nó lưu cái chân tâm hết đi. Mặt trăng thứ tư, thứ năm, ống tùm lum mới thấy thôi, tùm lum mặt trăng nó chứ không phải là thứ hai đâu, thứ hai nó còn đỡ khổ nữa. Anh em, tôi không bảo ông nhận cái phân biệt ấy không phải là tâm. Tôi không bảo ông nhận cái phân biệt đó không phải là tâm đâu. Tôi không phải nói ông cái mặt trăng thứ hai không phải là mặt trăng đâu, tôi không nói vậy đâu. Nhưng mà ông đừng có chấp cái mặt trăng thứ hai là cái mặt trăng thiệt. Đức Phật ý nói vậy đó. Cho nên tôi không đưa cái mặt trăng để quý vị thấy, nó dễ cho công tôi trong này theo văn tự khó hiểu. Ông nên nghiên cứu kỹ lưỡng cái ấy chân hay vọng. Cái mà ông nói đó, ông thấy cái tay tôi tâm phân biệt hiểu biết đó, cái đó là chân hay là vọng? Như lìa các cái tiền trần mà có thể tánh phân biệt, đó là chân tâm của ông. Nghĩa là ông lìa các cái tiền trần đi. Tiền trần là cái gì? Cái tay tôi đưa lên sắc vàng, nắm lại ông, con mắt ông thấy, ông phân biệt, ông lìa hết cái đó đi, ông xa mấy cái đó đi, nhưng mà luôn luôn ông có cái thể tánh phân biệt. Phân biệt là gì? Nghĩa là lúc nào cũng, nghĩa là coi cái chuyện đó là không phải là do cái phân biệt cái vọng tưởng. Bởi vì hai cái khác, cái phân biệt của chân tâm, cái phân biệt của vọng tưởng, hai cái khác. Cái phân biệt của chân tâm á, tức là cái đệ nhất sát na, mà cái phân biệt của vọng tưởng á, là đệ nhị sát na. Tôi đã giảng trên bản đen mấy lần cho quý vị thấy rồi đó. Cái phân biệt đệ nhất sát na nghĩa là thấy qua một thấy, chưa có biết cái đó là sanh vàng đỏ trắng hay người quen người lạ vậy. Nhưng mà để cái phân biệt thứ nhì á, thì đó là cái nó thuộc về phân biệt kiểu là gì đó, tiền trần rồi. Như lìa các tiền trần mà không có thể tánh, đó là bóng tiền trần phân biệt. Đó là cái bóng tiền trần nó có thì nó hết. Đó là cái bóng tiền trần phân biệt. Tiền trần không có thường trú, bởi vì những cái đó nó đâu có thường trú. Lúc sanh lúc diệt, lúc tôi đưa lên ông mới thấy, lúc tôi dẹp đi thì ông đâu có thấy được. Lúc sanh lúc diệt là vậy đó, thay đổi luôn luôn. Thì cái tâm nương theo tiền trần đó trở thành lông rùa sừng thỏ, là vật không có. Nếu mà bây giờ ông cứ chấp cái đó là tâm á, nó là nó không có, nó đủ duyên, nó mất. Ông mới thấy ông phân biệt thôi chứ nó không có thiệt. Mà ông cho cái đó là cái tâm của ông, cái đó là cái hiểu biết thiệt của ông, thấp rồi. Đó là lông rùa sừng thỏ, không có thiệt, tưởng tượng mà có. Tiền trần diệt, tâm diệt. Cái chữ này nếu mà nói thêm cái vọng tâm thì hay. Tiền trần diệt, vọng tâm diệt, thì pháp thân của ông cũng diệt theo. Đó. Thì trong lúc đó nếu mà ông cứ nói cái đó là cái thiệt của ông á, thì cái pháp thân cũng phải diệt theo. Như vậy ông lấy cái gì tu chứng vô sanh pháp nhẫn? Nếu cái tiền trần nó diệt, cái vọng tưởng nó diệt, thì ông cũng diệt theo nó. Thì ông còn cái gì nữa mà ông tu cái vô sanh pháp nhẫn? Thì nó hay đó. Thành ông phải có cái gì tính cái của ông đó, ông mới chứng được cái vô sanh pháp nhẫn. Mà bây giờ ngày hôm nay ông cứ phân biệt những cái ông thấy, cái tay tôi, con mắt ông phân biệt cái đó là cái tâm của ông, thì chết rồi. Thì như vậy thì hãy mất cái này rồi thì cái tâm của ông cũng mất theo. Rồi ông tu hành động cái gì ông làm tu? Đó, chuyện đó. Nó cứ tu mình, ngài anh đang là thay thế cho chúng sanh, mình mê nhiều lắm, Phật chỉ một lần cũng không biết nữa. Cái kiểu cũng như là lột bẻ chuối vậy. Này lột lần hết mẹ này rồi, mày khô lột trước ở ngoài đó mà nó khô lột trước. Tôi cứ lần lột hết rồi mới thấy. Từ cái khi mà ngộ rồi á, không thể nói nữa. Tự nhiên nó ngộ rồi, chừng đó nghĩa là kêu là cười một nụ cười giải thoát với nhau, thấy không? Đó, lúc đó thì không còn nói hết muốn nói nữa rồi, khi mà ngộ với nhau. Cho nên cái người tu, người chứng, người hiểu, người ta gặp với nhau là người ta biết, khỏi cần giải thích, khỏi cần nói. Còn cái người mà chưa chứng ngộ đó, thôi nói hơi thơ hơi sức, biểu hơi thơ hơi sức, không nói. Chứ cái người mà thiệt chứng ngộ, đừng nói về trong chùa cũng vậy nữa, trong tự viện cũng vậy nữa. Nếu mà những cái vị mà đã ngộ rồi, thấy không? Thì người ta chỉ nhiều khi chỉ ra giấu một chút à. Biết cái đâu, thầy muốn nói cái gì làm cái gì, cái này không có. Đợi gì, nói trong kêu là trong micro nữa chứ biết nữa. Mà cũng chưa nhận nữa, thì cái đó là chắc là chưa chứng, thấy không? À.
tới chỗ nào đó là mất rồi. Hả?
Lúc bấy giờ, hết rồi anh. Lúc bấy giờ A Nan và đại chúng đều im lặng suy xét, hình như vừa mất đi một vật gì quý báu. Lâu nay mình bỏ quên mất nó đi. Mấy chục năm nay bỏ quên nó đâu hết rồi, mất rồi bây giờ nhờ Phật chỉ lại đó. Thực nhận cái chỗ đó đó, suy xét hình như vừa mất một cái vật gì quý báu. Đức Phật bảo A Nan, trong thế gian, các vị tu học hiện tại mặc dù thành tựu được chín bậc định. Chín bậc định đó tức là tứ thiền nè, bát định nè, chứ là diệt tâm định, cái chót thứ chín đó, tức là diệt định, diệt thọ tưởng đó, hết đó. Dầu cho tu tới bậc đó đi nữa, nhưng chưa dứt hết các thứ lậu, lậu là phiền não, vi tế vô minh, chưa chứng quả vô lậu A-la-hớn, vì chấp trước vọng tưởng sanh tử làm tâm chân thật. Tất cả chín cái định mà nói đó cũng cứ chấp cái vọng tưởng là tâm chân thật, cho nên chưa siêu thoát nổi đâu. Học đạo tới đây là mới biết những cái gì đó là như thế nào. Tuy học rộng nghe nhiều giáo lý, nhưng chưa thành tựu thánh quả đâu. Số 3, phải cho nó dễ quý vị. Quý vị ta hết bài, chắc còn mấy phút nữa. A Nan chưa ngộ trong tâm, yêu cầu Phật dạy để tầm cho ra, giảng truyền định lực tha ma, tức là Samatha đó, giúp cho chân tâm vào nhà Như Lai, là trở lại cái chân tâm cho yên ổn. Hào quang Phật phóng công khai, chiếu vào nghiệp lực những ai mê lầm. Bởi vì ý nghĩa phóng quang là chiếu vào cái chỗ tối tâm, ý nói vậy đó. Đều do hai thứ bản tâm, bồ đề sanh tử muôn năm thăng trầm. Nó bồ đề với sanh tử cái thăng trầm, mà mình thì trầm nhiều hơn thăng. Tay vàng năm ngón Phật cầm, A Nan nhận xét mắt tâm thấy tìm. Sai rồi Phật tắt nỗi niềm, Phật nói rồi sai rồi, lâu nay cứ tắt vậy đó mà không hết. Vì vậy cho nên là phải bị đó, phải bị cái gì đó, ta thì ca la tiên phạm thiên. Vô thị nhận giặc, báo điềm là con. Cứ lo cái chuyện ở ngoài đó là cho là con ruột của mình được hỏng hết. A Nan tỏ hết lòng, son đem hết tấm lòng, cúng dường chứa Phật vẫn còn nhất tâm kể lễ. Như thế Phật bảo mê lầm, chúng con nhận xét như mầm cỏ cây. Nghĩa là nhận xét đó, nó giống như là khi những cái mầm cỏ cây nó cứ ra những cái sự sai lầm. Bất tùy phân biệt đó đây, chân tâm thường trú hiện tại khắp nơi. Dù cho đắc định cao vờ, vọng tưởng chưa thoát muôn đời lầm than. Dầu cho đắc định tới tứ thiền bát định là ngon lành, đối với mình là ngon lành nó, nhưng mà Phật nó chưa giải thoát. Cho nên Phật mới nói tâm giới vô an, vui như quả trạch này vậy. Ba cõi không yên cũng như ở nhà lửa. A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành gắn cho hết, thì sau Phật chỉ cho tâm. A Nan nghe qua lời Phật dạy, xét mình lấy làm buồn khổ nữa, khổ nữa, rơi lụy khóc. Nên mấy người khóc nhiều mà cũng mệt lắm, mấy người không biết nữa. Gieo năm dốc xuống đất, lễ Phật rồi quỳ gối, chắp tay bạch Phật, thưa Thế Tôn, từ lúc con xuất gia theo Phật, hay trông cậy vào quái thần của Phật, rồi tự nghĩ không cần tu hành khổ hạnh. Kể nữa, chắc chắn về sau Phật sẽ ban cho phương pháp chánh định để được thành Phật. Con không nhờ thân tâm của Phật, do thân tâm của con không thay thế được, vì như ăn cơm ai ăn nay nó. Thưa Thế Tôn, chúng con hiện nay còn bị hai chướng ràng buộc, do vì không biết tâm tánh yên lặng thường trú, xin Đức Như Lai thương xót kẻ nghèo khổ rách rưới. Nghèo khổ rách rưới đây tất nhiên là chỉ cho tinh thần đó, không phải là rách rưới, là không rách rưới, đầu tu hành người ta cũng có bao pháp y đầy đủ, không phải khắp thực đồ đàng hoàng. Phát khởi tâm nhiệm màu sáng suốt, khai đạo giảng cho chúng con. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ chữ vạn trước ngực, hai cái đó phải sửa lại chút nha. Hai chướng là số 2, phải không? Mà chữ vạn là số 1. Cái gì thơ ký đánh máy đặc biệt là đánh lộn cái đó. Chữ vạn này sẵn đây nói luôn chút nè. Cái chữ vạn này vốn không phải là chữ, nó không phải là rõ rõ cái chữ như vậy đâu, như là Đức Quốc xã đâu, cái này mà đem ra đó, tay nó mệt rồi, nó nếu mình sửa soạn rồi.
Trước ngực Phật có cái tướng này tự nhiên nè, cũng như ví dụ như ở trong tay mình có một cái tướng gì đó, nó như thế này nè, sau